Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Mỹ đánh tàu mọi mặt, Việt Nam Cộng sản loay hoay tìm bước ngoặt. Tôi nhắc lại, Mỹ đánh tàu mọi mặt, Việt Nam Cộng sản loay hoay tìm bước ngoặt. Tôi cố ý tôi dùng những cái lối nói của Việt Cộng. Mỗi lần nó loay hoay, nó thay đổi chính sách, nó thay đổi cái hành vi chính trị của nó, thì nó gọi là bước ngoặt. Kể cả những lúc mà nó thay chủ, nó chạy nó phải chạy đứng vào bên này, đứng vào bên kia, nó cũng gọi là bước ngoặt. Và trong cái đời sống của Đảng Cộng sản Việt Nam là lúc nào nó cũng có những bước ngoặt, kể cả phản chủ. Cụ thể là thí dụ như là cái đời sống của tên trùm cộng sản ở Việt Nam là tên Hồ Chí Minh, trong đời sống hoạt động của nó cứ biết bao nhiêu là bước ngoặt. Từ đầu là ra đi tìm đường cứu đói, nó phải diễn tả là ra đi tìm đường cứu nước. Thực ra là nó xuống tàu, nó sang, nó làm bồi tàu cho Pháp, rồi nó sang pha, sang Anh Lê, nó vào Đảng Cộng sản, rồi nó từ bên Anh Lê nó sang Pháp, nó lại sinh hoạt Đảng Cộng sản. Từ tay sai của Cộng sản Pháp, nó trở thành ra tay sai của Cộng sản Liên Xô, rồi thì nó đổi chủ, nó thành tay sai của Cộng sản Tàu. Rồi đến lúc mà nó bị bắt và bị bỏ tù thì nó lại chối bỏ chủ nghĩa Cộng sản, nó làm tờ thú tội, rồi nó làm tay sai tình báo cho Trung Hoa Quốc gia. Rồi đến lúc mà Trung Hoa Quốc gia sai nó sai về Việt Nam làm gián điệp để chống tàu, thì nó vớ được một phi công Mỹ, thì nó dùng cái phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi đó, lập công với tình báo Mỹ, và nó trở thành là tình báo Mỹ. Đến lúc đệ nhị thế chiến chấm dứt thì nó nhân danh là phe chiến thắng đồng minh, nó dọa ông Bảo Đại thì là ông là do Nhật dựng ra, thì ông mà không có hợp tác với tôi thì là tôi sẽ nhân danh đồng minh tôi xử ông Bảo Đại phải thoái vị để mà nhường ngôi cho chúng mình. Nhưng mà đến lúc mà nó bị Mỹ, nó muốn làm tay sai cho Mỹ, nhưng mà cái bước ngoặt đã không được Mỹ ra đành, thì đến lúc mà Mỹ giúp cho thực dân Pháp trở lại Đông Dương và đóng vai trò là trước khi giới quân đội Nhật, thì nó lại ngoặt, nó ngoặt sang nó ký hiệp định mùng 6 tháng 3 1946 để nó rước Pháp vào. Nó ngoặt ngả đấy, rồi đến lúc mà kháng chiến chống Pháp nó bị Pháp đánh gần chết thì nó chạy sang tàu, nó lại ngoặt sang làm tay sai cho tàu. Đó đại khái đấy. Lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử những bước ngoặt. Và gần đây thì khi mà tàu cộng kết minh với lại Mỹ để mà làm cho Liên Xô sụp đổ, thì lúc đó thì anh Việt Cộng đang ngoặt sang phía Nga, thành ra là anh chống tàu, anh chống cộng sản tàu dữ lắm này. Nhưng mà đến lúc mà Liên Xô sụp đổ thì anh bị chó mất chủ, anh ngoặt sang anh đầu hàng làm tay sai tàu. đấy là lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lịch sử như bước ngoặt. Cho nên hôm nay tôi cố tình tôi dùng cái lời nói của nó là bước ngoặt để diễn tả cái tình hình thời sự là lần này nó đang ngoặt qua ngoặt lại như thế nào. Tại sao nó phải ngoặt? Tại vì nó vớ phải ông Donald Trump. Ông ấy chủ trương là ông đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Cả ông ấy xuất hiện như một bất ngờ cho toàn thế giới. Ông chủ trương rằng thì làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại để mà khôi phục lại cái vai trò siêu cường của thế giới. Và ông đưa ra cái khẩu hiệu là nước Mỹ trên hết. Và sau khi ông đắc cử thì chỉ có trong vòng 100 ngày chưa nhiệm chức mới đắc cử, ông đã thực hiện, đã thi hành được hầu hết những cái lời hứa khi ông tranh cử. Và sau 28 tháng cầm quyền, ông đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và ông ấy dùng cái sức mạnh khôi phục của nước Mỹ để ông thực hiện cái khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ đứng trên hết. Và chúng ta đã biết rằng thì ông khởi sự cái việc khôi phục lại cái vị trí siêu cường của nước Mỹ bằng cách là đánh cái bọn cộng sản tàu. Nhưng mà từ ngay từ đầu tôi đã nói rằng cái chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu. Trước khi chiến tranh thương mại với tàu thì những chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Donald Trump, ông sang Âu Châu mới sang Trung Đông chứ không có sang tàu đâu. Nhưng mà ông củng cố lại cái Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ông ấy củng cố lại cái vai trò của ông ấy trong cái thỏa ước môi trường Paris mà nước Mỹ gì thiệt thòi mà các nước khác không chịu đóng góp đầy đủ, thì ông khôi phục lại cái vai trò là nước Mỹ được đối xử công bằng chứ không phải thiệt thòi. Và từ Trung Đông, Bắc Phi sang đến Âu Châu thì ông đã sắp đặt lại một cái trật tự thế giới mới. Và cái trật tự thế giới mới đó ông ấy chủ trương là làm sao để khôi phục lại cái vai trò ưu thống của nước Mỹ. Và cái này không gì mới lạ, là từ khi lập quốc nước Mỹ đã biết rằng là với cái Mỹ châu này mà nước Mỹ thành hình, thì ngay từ khi lập quốc các cha già lập quốc của Mỹ đã chủ trương là biệt lập, không có lệ thuộc anh nào cả, vì nắm vững rằng chỉ với cái châu Mỹ này tài nguyên, có đủ các thứ tài nguyên, không phải lệ thuộc nước nào về tài nguyên. Và các cha già lập quốc Mỹ đã thấy rõ rằng cái hành tinh này mà muốn sống thì là nhờ tài nguyên và trí khôn. Rằng con người hơn con vật ở cái chỗ nó có trí khôn. Và nước Mỹ tự hào rằng cái trí khôn của mình là khôn hơn những cái nước khác. Cho nên nước Mỹ tuyên bố rằng không cần liên hệ với nước nào. Đấy là cái mà người ta gọi là chủ nghĩa biệt lập đó, của nước Mỹ. Đến khi bước vào đệ nhất thế chiến cũng như đệ nhị thế chiến, nước Mỹ có thể tham dự đâu, nhưng mà đệ nhất thế chiến các đế quốc, cựu đế quốc tranh giành nhau, đánh nhau từ đế quốc La Mã cho đến đế quốc Ottoman, rồi đến đế quốc Sa Hoàng cho đế quốc Đức này kia đánh nhau. Và những cái nước mà tư bản chủ nghĩa đồng minh với Mỹ cầu cứu Mỹ, lúc đó Mỹ tham dự và giúp cho là các đồng minh tư bản chủ nghĩa của Mỹ thắng cái đệ nhị thế chiến. Đến đệ nhị thế chiến cũng thế, là cả châu Âu bị chủ nghĩa quốc xã Đức thanh toán, từ bên Nga cộng sản cho đến bên các nước Âu Mỹ châu Âu là không cộng sản, cũng bị chủ nghĩa đế quốc Đức đâm ra tiêu diệt và phải cầu cứu Mỹ. Mỹ tham dự để cứu cả cộng sản lẫn tư bản. Và vì thế cho nên sau đệ nhị thế chiến thì cái vai trò trọng tài quốc tế của Mỹ trở nên là một, không còn là một cái nhân nhượng gì nữa mà là một sự cần thiết. Và nước Mỹ đã giúp cho toàn thế giới khôi phục lại, tái thiết sau hậu chiến bằng đồng đô la của Mỹ. Vì thế cho nên sau đệ nhị thế chiến thì đồng đô la của Mỹ được công nhận là cái đồng tiền cơ bản của thế giới. Các đồng tiền của các nước khác là phải quy chiếu vào cái giá trị của đồng đô la. Vì thế cho nên sau đệ nhị thế chiến thì nước Mỹ nắm vững hai cái sức mạnh mà không nước nào ở trên thế giới này có, là đồng đô la và giờ kinh nghiệm dầu hỏa. Đấy. Và sau khi đệ nhị thế chiến thì nước Mỹ đã nắm vững cái trật tự thế giới qua cái sức mạnh của đồng đô la và sức mạnh của tài nguyên dầu hỏa. Tôi còn nhớ rằng thì sau đệ nhị thế chiến thì thế giới đã bàn nhau từ trong Liên Hiệp Quốc cũng như ngoài Liên Hiệp Quốc rằng thì là bây giờ là lúc là thế giới phải chia sẻ với nhau về hai thứ: Bắc bán cầu với Nam bán cầu thì phải chia nhà với nhau về đến tài nguyên, và Đông bán cầu với Tây bán cầu phải chia sẻ với nhau về vấn đề trí tuệ, tức là về những vấn đề là công nghệ cao. Và quả nhiên cái điều đó đã xảy ra đúng như thế, và nước Mỹ đóng vai trò đó với rất nhiều thiệt thòi, nhường nhịn thiên hạ rất nhiều, bù đắp cho thiên hạ rất nhiều, viện trợ thiên hạ rất nhiều, nhưng mà cả thế giới nước tư bản cũng như nước không tư bản thì cộng chống cộng sản cũng thế, là ăn nhờ vào cái sự thiệt thòi của nước Mỹ bấy lâu mà làm cho nước Mỹ bị suy kiệt. Và cụ thể nhất là bọn cộng sản sống sót từ bên Nga ra bên Tàu, nó triệt để khai thác cái sự nhường nhịn và cái sự chấp nhận cho nó sống chung, và nó làm cho nước Mỹ yếu đi, và nó thực hiện cái cộng sản của nó không qua chiến tranh mà qua gọi là chiến tranh cách mạng. Nó khai thác cái sự nhường nhịn của nước Mỹ và nó xâm nhập vào nước Mỹ, nó làm cho nước Mỹ yếu đi, nó gây chia rẽ tôn giáo, chia rẽ màu da đen, da trắng, da vàng, chia rẽ già trẻ, chia rẽ giàu nghèo, nó làm cho nước Mỹ suy yếu. Và chỉ đến khi ông Donald Trump ông xuất hiện thì ông ấy có sách lược cụ thể và triệt để để đánh lại cái việc mà trừ cộng sản cho đến không cộng sản, làm cho nước Mỹ suy yếu và chịu thiệt thòi rất nhiều. Và với cái sách lược như thế, ông Donald Trump đã vạch rõ cho cả nước Mỹ lẫn thế giới thấy rằng bọn cộng sản sống sót nó thi hành cái kế hoạch gọi là xâm lược thầm lặng ở trên toàn thế giới, nhưng chẳng phải nước Mỹ mà cả thế giới đều bị như thế. Và cụ thể nhất là anh Tàu, là chơi cái đòn mạnh nhất, và bây giờ anh Tàu đã trở thành một siêu cường ngang hàng, một cái gì muốn vượt vặt Mỹ đó. Cho nên ông Donald Trump, ông chẳng những ông vạch mặt hai cái nước đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ, sự sống còn của nước Mỹ là nước Nga và nước Tàu, mà ông còn cảnh cáo cả thế giới rằng thì chủ nghĩa xã hội cộng sản là thủ phạm gây ra nghèo đói lạc hậu và cái nạn di dân, cái nạn khủng bố trên toàn thế giới là anh Nga và anh Tàu, là chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới. Và ông sắp đặt một cái kế hoạch để đối phó, trước hết là đối phó toàn cầu và kết hợp đồng minh tư bản chủ nghĩa của ông ấy ở trên khắp thế giới để phân công ra đối phó với Nga, là riêng nước Mỹ phụ trách là đối phó với anh Tàu. Và ông không mạnh, không ngần ngại mà mạnh miệng tố cáo anh Tàu là thủ phạm của mọi tai họa của thế giới, từ tài nguyên cho đến môi trường cho đến cái ăn cắp công nghệ cao để xây dựng cái vai trò ưu thắng của nước Tàu. Và vì thế nên cái kế hoạch đối phó với Tàu của ông Donald Trump, cái chiến tranh thương mại với Tàu chỉ là bước đầu. Và với cái bản án như thế thì tôi đã dự liệu rằng thì ông đánh cái kiểu này, và với cái bản án như thế này thì Tàu lùi tới đâu đánh tới đó, và cái thái độ không tha Tàu đã bộc lộ càng tuần nào, thời sự tuần nào cũng cho thấy rằng thì là không tha Tàu. Tuần vừa rồi thì lại có xảy ra cái vụ mà nước Mỹ với ông Donald Trump đã bắt đầu tiết lộ ra những cái bàn tay của Tàu Cộng cũng như là của Nga Cộng sản xía vào cái bầu cử của Mỹ, nhất là cái bầu cử năm 2016 cũng như bầu cử giữa kỳ năm 2018 vừa rồi, là có bàn tay của Nga lẫn Tàu. Mà anh Đảng Dân Chủ thì cứ muốn chứng minh rằng thì là ông Donald Trump có thông đồng với Nga để mà thắng Đảng Dân Chủ. Và cái điều tra của đã kết luận rằng không có sự thông đồng, đúng không? Và bây giờ ông Donald Trump ông phản công lại, ông chứng minh rằng thì bọn Tàu đã xía vào bầu cử ở Mỹ qua cái sự mua chuộc Đảng Dân Chủ của Mỹ như thế nào. Và khi ông công bố những cái thông tin đó ra thì ông công bố thêm rằng thì ông đã bắt đầu những biện pháp để trừng phạt Đảng Dân Chủ Mỹ về cái tội là bị Tàu nó mua chuộc, nó sai khiến. Và Đảng Dân Chủ Mỹ mà càng phản ứng mạnh với ông Donald Trump thì kết quả nó sẽ là ngược lại, là anh Đảng Dân Chủ Mỹ sẽ trở thành nạn nhân của những đánh phá của anh, của đôi đánh trong người này. Và trở lại với anh Tàu, theo tôi thì cái cách đánh Tàu của ông Donald Trump là một cách đánh rất là lợi hại, nó phá hỏng mọi toan tính của ông Tập Cận Bình về phản công. Tập Cận Bình có phản công rồi mà càng phản công thì càng thua rồi. Và cái mà mưu gian của anh Tập Cận Bình là anh câu giờ, anh cứ giả vờ anh lùi để anh câu giờ, anh đàm phán cái dài, anh được tạm hoãn 3 tháng, tạm hoãn 6 tháng, thì bị anh hy vọng anh câu giờ để anh giúp cho Đảng Dân Chủ của Mỹ là thắng ông Donald Trump trong cái kỳ bầu cử năm 2020 này. Nhưng mà bây giờ thì đã cho thấy rằng mọi toan tính câu giờ của Tập Cận Bình đã bị ông Donald Trump đứt hết. Ông chẳng những ông chặt đứt ở bên trong nội bộ nước Mỹ, ông chặt đứt râu ria của Tàu trên toàn thế giới. Và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, có cái loại chủ nghĩa xã hội không cộng sản nhưng mà nó bị cộng sản mua chuộc, bị cộng sản xúi dục, bị cộng sản gài bẫy để trở thành ra là râu ria của cộng sản Tàu. Và những anh chủ nghĩa xã hội cộng sản mà không phất cả thế giới mà không phất cả cộng sản, nhưng mà cũng bị ông Trung Tâm ông đánh tè tùa. Bây giờ với cái cách đánh này thì những anh chủ nghĩa xã hội cộng sản tay sai Tàu mà vẫn còn là mặc cái treo cờ búa liềm thì là cái anh cộng sản Việt Nam. Và vì cái cách đánh của Donald Trump này thì tôi thấy là chẳng những là nước Tàu sẽ không được tha, đánh chỉ lùi tới đâu đánh tới đó, thì tôi đã kết luận từ lâu rằng trong cái thế trận toàn cầu này thì anh Việt Nam cộng sản chết chắc. Và bây giờ là anh đang vào cái thế gọi là chết chẹt. Từ lâu tôi đã đặt vấn đề anh chết chẹt, mà bây giờ là để đi đến cái mức độ là anh chết chẹt và anh ngoặt kiểu từ giờ hồi nào đến giờ anh câu giờ, anh cứ ngoặt qua ngoặt lại để anh câu giờ. Bây giờ anh chết chẹt, mà từ lâu tôi đã phân tích rằng cộng sản không thắng được tư bản mà phải sống chung với tư bản, là cộng sản, bất cứ cộng sản nào đã rước kinh tế thị trường vào để mà phát triển và ngoi lên thì tức là nó đã rước thế lực thù địch vào trong nước của nó rồi. Anh nhớ, với cái tình thế đó thì chúng ta đã thấy rằng Liên Xô đã thua, và sau khi Liên Xô thua thì cộng sản Việt Nam như chó mất chủ, nó phải bán nước cho Tàu để còn đảng còn mình. Hội nghị Thành Đô thì chúng ta đã biết rồi, tôi không nói nhiều. Nhưng mà sau đó thì anh Việt Nam cộng sản lại có bước ngoặt là anh quay sang anh lại Mỹ để được vào WTO cùng với Tàu. Nhưng mà Tàu nó chỉ cho anh nó bảo anh là không được vào, phải đợi nó vào trước, nó chỉ 6 năm sau Tàu mới cho anh Việt Cộng vào WTO. Và nhờ cái WTO đó mà cả anh Tàu lẫn anh Việt Cộng ngoi lên thành một cái nước, cái nền kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa và giàu có. Nhưng mà chỉ có đảng giàu, cộng sản của nó tham nhũng nó giàu có thôi, nhưng mà dân của nó là vẫn nghèo đói, vẫn bị bóc lột, phải về mọi mặt của xã hội của nó vẫn lạc hậu như chỉ có cái bọn cầm quyền thì nó vinh quang, nhưng mà xã hội của nó thì là sụt hậu. Và khi mà Mỹ bừng tỉnh về cái việc nuôi ong tay áo Tàu và đối phó với Tàu thì anh Việt Cộng lâm vào cái thế chết chặt nặng lắm. Nhưng mà riêng cái thời mà ông Tổng thống Obama là của Đảng Dân Chủ mà đã bị Tàu nó mua chuộc, thành ra anh đối đầu với Tàu một cái rất là nhẹ nhàng, cho nên anh Việt Cộng còn có cơ hội để luồn lách ngoặt qua ngoặt lẹo để sống có sót cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ đến ông Donald Trump, ông đối phó với Tàu mà với cái thái độ là không tha, thì anh Việt Nam cộng sản từ cả mấy năm nay tôi theo dõi cái sự thảo luận trong nội bộ đảng ấy, nó bảo nhau rằng thì là trong cái thế đối đầu giữa Mỹ và Tàu này, không biết là bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ thua, và không biết là tình hình sẽ diễn tiến như thế nào. Nó gọi là rủi ro lưỡng cực. Thành ra nó loay hoay cả mấy năm nay về cái việc mà nó không biết được ngoặt kiểu nào để ra khỏi cái rủi ro lưỡng cực. Cho nên tôi đã bình luận nhiều lần rằng thì nó loay hoay cố bám thế nào thì nó không thoát khỏi chết đâu, là vì nếu cái đầu óc của nó không nghĩ ra được cái khung lý lẽ nào để mà tạo ra những bước ngoặt cần thiết và đúng mức thì nó sẽ chết chặt cả đời. Bây giờ trong cái tình hình này mà nó vẫn còn chủ trương này khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Cái lý luận bác sĩ, cái logic bác sĩ đó là khai thác mâu thuẫn, thống nhất mâu thuẫn để hưởng lợi. Nhưng mà nó biết rằng thì cái thông mâu thuẫn giữa anh Tàu với anh Mỹ này là mâu thuẫn không thống nhất được, thì làm sao mà nó khai thác đến giờ phút này mà nó vẫn cần học tập với nhau, nó thảo luận với nhau là khai thác mâu thuẫn, cho nên nó chết chết. Và đây là thời sự tuần qua, thì tôi xin trình bày với các chiến hữu của anh chị em, thì sau cái vụ mà anh Nguyễn Phú Trọng ấy đột trụy ở Kiên Giang này kia, thì đảng của nó cũng như chế độ của nó thì trong tình trạng tan ra bối rối, và trong tình trạng bối rối thì thế thì nó lại lâm vào cái tình trạng là không biết ngoặt qua ngoẹo lại như thế nào để sống sót thế này. Và tuần vừa qua thì nó đã đem được anh Nguyễn Phú Trọng ra công khai họp này kia để mà chứng tỏ rằng chưa chết, còn sống đây. Nhưng mà cái cách xuất hiện trước công chúng của anh Nguyễn Phú Trọng chỉ cho thấy rằng thì là anh Nguyễn Phú Trọng tuy chưa chết nhưng mà coi như chết rồi, là vì anh xuất hiện trong mấy ba cuộc họp chót bu của Đảng Cộng sản thì cho thấy rằng sức khỏe của anh không phải là đã hồi phục, là bởi vì cái tay trái của anh có đeo một cái đồng hồ để theo dõi cái nhịp tim của anh, và cái ngực bên trái của anh, mặc dù là anh ấy mặc cái áo anh che khuất đi nhưng mà nó nổi cộm lên cái hình của cái bộ phận cái máy trợ tim nhân tạo ghép gắn vào thế này. Và cái chỉ dấu thứ ba nữa là anh ngồi ghế mà anh không đứng dậy, và anh ngồi một cái ghế đặc biệt có cái dây nịt vào ghế để anh khỏi té. Thì ba cái đó chứng tỏ rằng thì anh Nguyễn Phú Trọng sức khỏe không còn bao lâu nữa, và vì thế cho nên anh xuất hiện trong buổi họp đảng, ba họp cho bưu đảng đấy, và anh đưa ra một cái những cái thảo luận, đề tài thảo luận rất là lúng túng, rất là loay hoay. Bây giờ anh đưa ra những cái đề tài thảo luận nào thì tôi xin trích dẫn những cái tài liệu mà tôi tham khảo để thấy rằng anh loay hoay như thế nào. Vâng, đây là những cái loay hoay về đường lối, là vì anh bây giờ anh không biết là chỉ đạo cho đảng của anh đi theo đường lối nào nữa. Là đến giờ phút này mà lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà còn đưa ra những cái nó không dám đưa ra những cái quyết sách, mà nó chỉ đưa ra để cho chóp bu đảng nó thảo luận, nó chỉ đặt câu hỏi đây. Những câu hỏi này chứng tỏ rằng anh rất loay hoay, và chứng tỏ rằng đầu óc của anh quả nhiên lú thật. Tới giờ phút này mà còn loay hoay như này là lú quá rồi. Đây này, những câu hỏi anh đặt ra, anh đặt những đặt vấn đề với đảng của anh như thế này. Nguyên văn nhé: có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không? Tức là anh đi vào kinh tế thị trường mà anh cứ quốc doanh với kinh tế nhà nước thì nó làm cho kinh tế của anh sụp đổ đấy. Bây giờ anh không có quyết sách nào cả, anh lại còn đặt vấn hỏi là có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không? Rồi thì đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị hay không? Người ta đã đặt vấn đề này từ lâu rồi, bây giờ anh còn đặt câu hỏi là từ cái đại hội 9, đại hội 10, đại hội 11 là đã đặt vấn đề là bỏ điều 4 hiến pháp rồi đấy, kinh chế thì đổi mới chính trị thế nào? Thì nào dạy cái đổi mới hay là chết, thì không đổi mới là chết, nhưng mà anh chỉ đổi mới về kinh tế thôi nhưng không có đổi mới chính trị. Mà bây giờ anh cần là đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không? Rồi anh lại đặt câu hỏi là có cần phải sửa đổi điều lệ của Đảng Cộng sản thế không? đấy là cái những cái vấn đề cơ bản nhất. Rồi đến lúc mà những vấn đề thi hành chính sách thì anh bây giờ phút này anh cần đặt vấn đề gì, chiến lược là thế nào. Để anh đặt câu hỏi, đặt vấn đề, anh bây giờ anh nghe, đặt vấn đề chúng ta định hướng mốc là đến năm 2026 là mốc. Mốc là cái lối nói của cộng sản, mốc là gì, là cái thời điểm đó, cái thời điểm nào thì gọi, anh gọi là mốc. Mốc năm 26 là mốc, năm 30 là mốc rất quan trọng, để đến năm 2045 là cũng là mốc quan trọng, là vì 2030 là 100 năm thành lập đảng và 2045 là 100 năm thành lập cái nước Việt Cộng đó. Giờ anh đặt vấn đề là vậy chúng ta định hướng hình dung ra nước ta vào năm 2030 là thế nào, đến năm 2045 nước ta sẽ hình dung như thế nào, thời kỳ quá độ là thế nào, đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế là thế nào, giờ này vẫn còn thế nào, tức là anh lú quá rồi. Bây giờ là anh lãnh đạo một nước có 90 triệu dân, một cái nước không phải là nước tiệt tiểu, một cái nước đã từng có một nền văn hóa là lừng lẫy thế giới, mà bây giờ còn là thế nào, là thế nào. Giờ, sau khi đặt vấn đề gì là tài liệu cho tôi thấy là ông ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái câu như thế này nhé, đến giờ phút này mà lãnh đạo đảng này là khó lắm các đồng chí à, cả lý luận và thực tiễn phải hiểu biết rất sâu sắc thực tế cả trong nước và quốc tế. Giờ ông đưa ra ví dụ để chỉ riêng về tên của văn kiện cho hội nghị 10 lần này đấy, cái hội nghị trung ương 10 mà anh chủ tọa đấy mà chuẩn bị bây giờ mà cái tài liệu mới lập luận mà cũng không minh bạch được. Chỉ riêng về tên của văn kiện cho hội nghị 10 lần này khi đưa ra trung ương thảo luận còn dự kiến 112 tên gọi khác nhau. Đặt tên một cái văn kiện thôi mà đem ra thảo luận thì nữa, dự kiến 112 tên gọi khác nhau, và riêng về cái chuyện đó thôi là đã cãi nhau rồi. Đảng Cộng sản đó đến giờ phút này mà nó còn loay hoay lúng túng về cái lý luận thôi, cái thảo luận để đặt tên cho cái văn kiện đó, mà cái 112 ý kiến và rồi cãi nhau ỏm tỏi lên vì cái đó, chứng tỏ gì, chứng tỏ là đảng rồi đó loay hoay tìm bước ngoặt, mà loay hoay trong cái đầu óc đóng khung theo cái sự đào tạo của chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu toàn thế giới năm xưa và bây giờ không chịu đổi mới, rồi với cái đầu của nó không có đổi mới thì làm sao mới đổi mới được chế độ. Đấy là cái thời sự tuần vừa qua và đây là những tài liệu tôi tham khảo cho cái thời sự đó. Trước hết là về cái việc mà quyết tâm đánh tới cùng của ông Donald Trump, và cái quyết tâm đó biểu lộ rõ ràng là ông đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới từ trong nước đánh ra, đánh luôn cả bọn cộng sản của nước của Mỹ nữa. Đây là tài liệu của website Ba Cây Trúc ngày 21 tháng 5 2019 có tựa đề là Mỹ sẽ bỏ tù cựu ngoại trưởng John Kerry và điều đó làm cho Việt Cộng rã rời chân tay. John Kerry là một cái tên không xa lạ với người Việt và đặc biệt với đám Việt Cộng nằm vùng ở Mỹ. John Kerry từng là một sĩ quan hải quân trẻ tham chiến tại vùng 4 chiến thuật gồm các tỉnh sau đây thuộc đồng bằng sông Cửu Long và Gò Công, Kiến Tường, Định Tường, Kiến Hòa, Kiến Phong, Sa Đéc, Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Châu Đốc, An Giang, Phong Dinh, Bà Xuyên, Kiên Giang, Trương Thiện, Bạc Liêu và An Xuyên. Khi rời ngũ về nước, về ngũ trước hạn về Mỹ, John Kerry nổi lên một ngôi sao bởi tỏ ra là kẻ phản đối chiến tranh Việt Nam rất hăng trên đất Mỹ. Hắn cùng nhóm cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam chống chiến tranh, tham gia một loạt hoạt động. Tôi nói sơ qua về John Kerry. Vào tháng 10, 2016, khi cuộc chạy đua vào Bạch Cung giữa hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đang hồi chung cuộc, được sự hậu thuẫn đắc lực, đấy nhá, được sự hậu thuẫn đắc lực từ Tàu Cộng và lực lượng truyền thông fake news, kết quả ăn chắc của bà Hillary trước ông Trump làm cho bất cứ ai đó có niềm tin đặt hết vào ông Trump cũng phải bất an dao động. Ngay lập tức, Tập Cận Bình đã triệu hồi Tổng thống Philippines Duterte và Thường trực Ban Bí thư của Việt Cộng là Đinh Theo Hình để ra chỉ thị phải hỗ trợ đắc lực cho Hillary thắng cử để sớm hiện thực giấc mộng Trung Hoa. Sau khi đến Bắc Kinh từ ngày 19 đến 21 tháng 10 năm 2016 trở về Hà Nội báo cáo cho Bộ Chính trị xong thì Đinh Thế Huynh tức tốc bay sang Mỹ để gặp John Kerry ngay và được John Kerry tiếp đón vào lúc 11 giờ sáng 25 tháng 10 năm 2016 tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington DC rồi ở lại nước Mỹ đến ngày 31 tháng 10 năm 2016. Với cái tài liệu tham khảo này, chúng ta biết thấy rằng thì tại sao tên Đinh Thế Huynh sau khi Donald Trump đắc cử thì nó biến mất. Có kẻ bây giờ nó đang ở bên Tàu. Với cương vị và nhiệm kỳ đảm trách, Đinh Thế Huynh là một con nhộng chúa rất giỏi trong việc cấy nhộng ra hải ngoại trong sứ mạng giữ Đảng Cộng sản từ xa khi Đảng chưa nguy. Vì vậy không lạ gì sau khi Đinh Thế Huynh bị Tập Cận Bình triệu kiến, hắn liền tức tốc sang Mỹ gặp John Kerry và ăn dầm nằm dề bên này. Chuyến bay Mỹ lần đó của Đinh Thế Huynh với nhiệm vụ duy nhất là thông báo với John Kerry việc Tập Cận Bình chỉ thị Việt Cộng phải ngã hắn vào Tàu Cộng, bởi sắp tới Hillary sẽ làm Tổng thống thứ 45 của Mỹ thì phi vụ bán rẻ Đài Loan và Biển Đông cho Tàu Cộng mà Hillary và Obama đã thỏa thuận với Tàu Cộng qua các email trao đổi nhau thời Hillary làm ngoại trưởng là một minh chứng. Muốn phi vụ bán rẻ Đài Loan và Biển Đông cho Tàu Cộng để lấy hơn ngàn tỷ đô la thì bằng mọi giá phải ủng hộ cho Hillary thắng cử trước Donald Trump, ủng hộ cho Đảng Dân Chủ kiểm soát lưỡng viện Mỹ. Vì vậy tên nhộng chúa Đinh Thế Huynh tức tốc bay qua Mỹ ngay sát ngày bầu cử Tổng thống năm 2016 là một nhiệm vụ chính trị với sứ mạng giúp bà Hillary chiến thắng trước Donald Trump bằng việc định hướng xỏ mũi cộng đồng người Việt tại Mỹ dồn phiếu cho bà sẽ đấy. Tôi tham khảo cái tài liệu này để thấy rằng thì ông Donald Trump không thể tha được Tàu Cộng và ông không tha Tàu Cộng thêm hàng Việt Cộng chạy đâu. Tôi tham khảo đủ ra những cái chi tiết tôi không cần nhớ. Tức là gì? Tức là ông Donald Trump bây giờ ông đưa vạch mặt cái Đảng Dân Chủ đánh cầm chủ nghĩa cộng sản. Từ trong nước Mỹ đánh giá thì không thể tha thằng Tàu Cộng được. Đây là tài liệu của Soha Việt Nam. Soha là cái web báo mạng ở trong nước Việt Nam. Soha Việt Nam đó, ngày 4 tháng 5, chứng tỏ rằng anh Việt Cộng bây giờ anh biết là anh đang chết chặt chỗ nào. Vì thế nên báo mạng ở trong nước bắt đầu tỏ thái độ. Tài liệu này, cái tựa đề là dồn dập đòn áp lực vào Bắc Kinh, Hạ viện Mỹ nhất thể thông qua dự luật hậu thuẫn Đài Loan. Trong nước bây giờ nó báo động với nhau mà, để nắm bắt tình hình, để mà ngoặt cho đúng. Là trong nước, ta nói cái vụ mà Quốc hội Mỹ cả Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa là binh vực Đài Loan như nào. Các biện pháp nhằm ủng hộ Đài Loan được Hạ viện thông qua trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiếp tục giằng co trong đàm phán thương mại. Trong một diễn biến khác, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 5 ngày vùng biên giới ngoài khơi tỉnh Việt Nam phía Bắc eo biển Đài Loan từ sáng Chủ nhật 5 tháng 5. Trước đó, quân đội Mỹ thông báo hai khu trục hạm William Lawrence và Stetham của nước này đã di chuyển về đây. Là trong nước là anh bắt đầu anh loan báo với nhau để mà làm sao mà ngoặt rồi. Đây là cũng là một cái báo mạng nữa trong nước là báo mới.com ngày 24 tháng 5 2019 có tựa đề là Bắc Kinh nổi đóa vì Mỹ thúc đẩy đạo luật xử phạt Trung Quốc ở Biển Đông. Tôi chỉ lướt qua những cái tựa đề để thấy rằng thì ở trong nước anh bắt đầu là anh hoang mang như thế nào. Rồi một cái tin nữa cũng là báo Người Lao Động ở trong nước nha, ngày 24 tháng 5, đợt thuế mới sẽ giáng lên Trung Quốc trong một tháng tới. Đợt tăng thuế mới đang được xem xét, Tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định về các sản phẩm tiêu dùng được cân nhắc trong đợt cuối cùng này. Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc và một cơ quan tương tự tại Thượng Hải cho hay các thành viên của họ đang gặp trở ngại, trong đó họ bị cơ quan chức năng thanh tra và phải chờ lâu đến hơn để làm thủ tục hải quan xin cấp phép vào giác. Tức là anh trong nước bây giờ anh loan với nhau những cái thông tin, những cái thông tin mà giúp cho chóp bu là nắm bắt tình hình để ngoặt qua ngoặt lại làm sao cho nó yên thân trong cái tình thế gọi là rủi ro lưỡng cực giữa Mỹ và Thầu này. Bây giờ tôi tham khảo tài liệu của báo mạng Dân Làm Báo chống cộng ngày 18 tháng 5 có tựa đề là tham nhũng bất trị rửa tiền đó, tức là ở trong tình hình trong nước là tham nhũng bất trị, và bây giờ cái bọn tham nhũng mà rửa tiền đã bị là nước Mỹ để ý rồi. Tình huống này diễn ra đúng lúc nạn tham nhũng trong mọi ngành hoàn toàn bất trị, đưa đến quốc nạn rửa tiền được chính ngân hàng nhà nước báo động toàn quốc. Mỹ đang cứu xét đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ đó. Anh thế chết chặt đó. Thương chiến nhì rằng hai bên cùng thiệt hại, nhưng chắc chắn Trung Cộng bị thiệt hại nặng hơn vì quá lệ thuộc về thị trường Hoa Kỳ cả về thương mại và công nghệ cao. Bắc Kinh tiên đoán sai về tình hình kinh tế vĩ mô của Mỹ nên chọn chiến thuật củ cưa kéo dài, may ra đến năm 2020 Nhà Trắng thay chủ mới, tình thế sẽ thay đổi. Từ suy đoán đó, Bắc Kinh cho rằng ông Trump có thể phải chấp nhận thỏa thuận thương mại do Bắc Kinh lật ngược. Đây là lần thứ hai trong vòng 70 ngày Bắc Kinh bắt mạch sai về Washington. Tổng thống Trump đã quyết định nâng thuế nhập khẩu lên mức 25% trên 200 tỷ Mỹ Kim đối với 5.700 mặt hàng của Trung Cộng, thay cho mức 10% trước đó. Và còn hứa sẽ tăng thuế lên 25% đối với 325 tỷ Mỹ Kim hàng hóa khác của Trung Cộng. Và tàu cộng thiệt hại như thế nào? Thị trường chứng khoán Shanghai đã bốc hơi hơn 345 tỷ Mỹ Kim trong một ngày, sau đó tiếp tục lao dốc. Ngay lập tức Bắc Kinh tung tiền ra để cứu thị trường Shanghai Composite Index tránh được cú giảm 5,6%. Đồng nhân dân tệ mất giá kỷ lục kể từ đầu năm nay. Một loạt đồng tiền châu Á, kể cả đồng tiền Việt Nam, nhất là các nước đang trỗi dậy buôn bán với hòa lục sẽ bị lôi xuống theo. Tổng cục Hải quan Trung Cộng công bố số liệu xuất nhập cho thấy xuất khẩu tháng 2 của nước này sụt gần 21%. Và nhập khẩu giảm 5% đều là những con số xấu hơn nhiều so với dự báo giới đầu tư đang chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Hôm 13 tháng 5, Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế lên 5.000 mặt hàng của Mỹ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim bắt đầu từ mùng 1 tháng 6 với thuế suất mới 5-25%. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ tránh được tác động thuế quan của Trung Cộng bằng việc mua sản phẩm tương tự từ các nguồn khác. Trong một quyết định mới nhằm bảo vệ nước Mỹ, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hôm 16 tháng 5 cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi các công ty nước ngoài, được cho là mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhà Trắng nêu ra quan niệm bảo vệ nước Mỹ khỏi những kẻ thù ngoại bang đang tích cực và tăng cường ra và khai thác các lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Sắc lệnh không nêu danh công ty thuộc nước nào, nhưng trong chiến tranh tin học hiện tại, Huawei của Trung Cộng đã được Mỹ và một số quốc gia khác như Úc và New Zealand đều cấm sử dụng các thiết bị của Huawei trong mạng di động thế hệ 5G đang triển khai trên toàn thế giới. Đến đây là ông Mỹ chặt râu chủ nghĩa xã hội cộng sản ở bên Triều Tiên như thế nào tôi lướt qua. 10 tháng qua, sau đợt Mỹ tăng thuế lên 10%, hàng nhập từ Trung Cộng. Bắc Kinh trầm mình vào nội bộ chính trị bất ổn. Nào, nói rõ nha. Tăng trưởng GDP chỉ còn quanh mức 6%, chứng khoán đã mất giá 25% nội năm 2018, mức dự trữ ngoại hối giảm từ 4.000 Mỹ Kim xuống mức 2.600 tỷ vào mùa đông năm ngoái, nay mới phục hồi lên mức 3.100 tỷ. Hối suất đồng nhân dân tệ đã tụt xuống mức 6-8% do các nhà đầu tư rút tiền tháo chạy. Chính sách tăng thuế đợt 2 với thuế quan 25% vừa áp dụng sẽ gây nhiều ảnh hưởng nặng nề cho Bắc Kinh hơn chưa ai tiên đoán được. Bây giờ tài liệu này nói về vấn đề Ấn Độ Thái Bình Dương thì chúng ta, tôi xin lướt qua thì nó phải dài. Bây giờ đến Việt Nam. Đầu tháng 4 vừa qua, Cộng sản Việt Nam đưa ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị đến Hoa Kỳ mè nheo với Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Karen Dan Kelly để chạy trong hoàn kém, để chạy kinh tế thị trường. Giờ phút này là anh cần luồn lách, anh Mỹ vận động Mỹ là công nhận tranh vào kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường nó đòi hỏi những điều kiện tiên quyết là phải dân chủ hóa chế độ. Anh chưa làm, bây giờ anh đòi cái gì? Với châu Âu, Cộng sản Việt Nam đang mong sẽ có dịp, sẽ có hiệp định thương mại FTA và bảo hộ đầu tư IPA khoảng mùa thu năm nay, sau khi Cộng sản Việt Nam phê chuẩn 3 công ước 98, 87 và 105 về lao động liên quan mật thiết đến Tổ chức Lao động Quốc tế International Labour Organization và Công đoàn Độc lập mà Cộng sản Việt Nam chây ì từ quá lâu trên sự kiện. Bây giờ anh chây ì bao lâu rồi? Bây giờ anh bị áp lực quá, anh phải đem 3 cái công ước này ra ra Quốc hội, nhưng mà anh sẽ kéo cưa, anh chây ì bằng cái kéo cưa. Nhưng mà lần này thì chưa chắc người ta đã để cho anh kéo cửa. Tóm lại gì? Các chuyên gia kinh tế tiên đoán Việt Nam là vùng có thể hứng trong một kép, hứng được vài cánh hoa rơi do nhiều công ty sẽ rời thị trường Trung Cộng. Bởi muốn tránh hậu quả thuế quan của Mỹ, việc tuồn hàng vào Mỹ qua ngã Việt Nam để tránh thuế có thể là ý tưởng chạy trời không khỏi nắng. Nền kinh tế tài chính của người ta Việt Nam đang bị buộc chặt vào Bắc Kinh cả về hối đoái hay tiền tệ. Mảng công nghệ đấu thầu và hàng chục triệu người tàu tung hoành làm chủ 31% bất động sản tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Ngoại thương thì phần lớn phụ thuộc vào các nước khác. Do thực tế này, Cộng sản Việt Nam luôn phải áp dụng đi dây với khuynh hướng lách mình. Bước ngoặt lách mình. Đi dây với khuynh hướng lách mình trên những đe dọa hay dụ ngoặt từ phương Bắc. Từ phương Bắc lấy tàu đó. Về quốc phòng, giới chuyên môn cũng khuyến cáo Cộng sản Việt Nam phải nhanh tay, rẽ đúng ngõ. Ngoặt, rẽ đúng ngõ. Bây giờ, ngoặt đấy, ngoặt nào đấy. Phải nhanh tay rẽ đúng ngõ, vì Bắc Kinh đang nhòm ngó để thi hành toán tính dùng Việt Nam như địa bàn thao dượt cho quân lực của họ học tập kinh nghiệm chiến trường trước khi dám giáp mặt với đối thủ cao cơ hơn. Kẻ thù thuộc mọi lĩnh vực đang ở ngay trong lòng đất nước. Và blogger Trần Nguyên Thao kết luận bằng một câu rất là hiền lành: hy vọng người Việt Nam có đủ sáng suốt và dũng khí trước vận mệnh của đất nước. Người Việt Nam nào chứ người Việt Nam cộng sản thì không bao giờ nó có sáng suốt và dũng khí trước vận mệnh. Nó chỉ có sáng suốt và dũng khí trước cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình thôi. Bây giờ đến một tài liệu khác chứng tỏ rằng anh Việt Nam cộng sản ấy loay hoay tìm bước ngoặt. Bây giờ website Việt Nam Thời Báo đăng bài có tựa đề là thực hành dân chủ rộng rãi gần Mỹ xa tàu. Thế bây giờ trong nội bộ anh lại đang bàn nhau là gần Mỹ xa tàu rồi. Và blogger Nguyễn Hiền phê bình rằng thay đổi chưa bao giờ là quá muộn, chỉ có cái lạc hậu và cũ kỹ mới giết chết được quốc gia và đảng cầm quyền, còn đổi mới và dân chủ lại đem lại giá trị và sức sống trường tồn cho cả hai. Đây là blogger Nguyễn Hiền. Blogger Nguyễn Hiền cũng tôi tham khảo cái đoạn nói về cái loay hoay của Chopu Việt Cộng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang tiến hành hoạt động chỉnh đốn đảng qua chiến dịch đốt lò và có vẻ ông cũng lưu tâm về câu chữ là tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Thì ông hy vọng là ông sẽ chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi trong đảng. Tất nhiên thông qua cái việc thực hành chủ dân chủ rộng rãi bây giờ bóc lên này đánh giá này anh Tạm ấy anh Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu rồi thực hành dân chủ rộng rãi, nhưng mà bóc lên này đặt vấn đề là những câu hỏi là bao giờ phạm vi bài viết này sẽ xét về các tác động của sự kiện bên ngoài đối với đường hướng Đảng Cộng sản Việt Nam. Rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới trong tiến trình thay đổi chính đảng và cả dân tộc này. 8 năm trước, thời kỳ nước Mỹ mà Obama còn tại nhiệm, vấn đề Biển Đông luôn là nguy cơ uy hiếp sống còn của chế độ. Quan hệ thương mại chênh lệch giữa hai nước Việt Trung cũng tạo ra một sức ép vùng biên đối với nền kinh tế trong nước. Tham nhũng tràn lan và niềm tin của người dân bị sụt giảm. Và trong cuộc chiến tranh thương mại này giữa Mỹ và tàu Donald Trump đó, Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi được lợi, đúng không? Mà tàu nó chạy đầu tư bên tàu chạy sang Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi được lợi ngay cả trong vấn đề mua bán đỗ hỗ tương giữa Mỹ à đỗ tương tức là lâu nay nhá khổ quá ngay cả trong vấn đề mua bán đỗ tương giữa Trung và Mỹ. Và Việt Nam cũng luôn được Tổng thống Mỹ ưu ái gọi tên trên Twitter. Nhưng trên cả nước Mỹ trên hết hay không ai được, đây là nước Mỹ cũng tạo tiền đề đảm bảo sự sống còn của chế độ Việt Nam. Điều này nghe ngược đời nhưng thực tế là như vậy. Thì anh em Việt Cộng bây giờ anh hy vọng như vậy, là ông Donald Trump ông sẽ nương tay. Nhưng mà vì thế cho nên anh tỏ thái độ là xa tàu gần Mỹ đấy. Mới đây, Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc tổ chức đua thuyền buồm Hoàng Sa và một sự kiện khác còn nóng hơn nữa, đó là Mỹ xem xét luật trừng phạt hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Vấn đề, Đảng Cộng sản Việt Nam có nhận ra cái cơ hội như cách mà họ đã từng nhìn trong thời chiến với tuyên bố Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta hay không? Đấy là cái thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của anh Hồ Chí Minh. Dựa vào cái thế lực của đồng minh để anh hoạt quang hoạt đạo là câu trả lời nằm ở ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người vừa trải qua cơn bạo bệnh đợt vừa rồi và sự kiện đó có đem lại cho ông tư duy mới. Nó lú như thế làm gì nó có tư duy mới, đem lại cho ông tư duy mới về đảng và thời và tính thời hạn và chiến dịch đốt lò hay không? Nếu có thì ông phải như nội dung bài viết trên báo Lao Động Nghệ An á, báo Lao Động đó là sự là thừa nhận sự lạc hậu về mặt lý luận, đúng không? Lạc hậu lú mà rốt lạc hậu về mặt lý luận, hay nói cách khác nhìn thẳng vào sự thật để thừa nhận rằng chúng ta đang lạc hậu về lý luận để xây dựng đảng cầm quyền. Chỉ khi nhận được và thừa nhận thức và thừa nhận được như vậy thì cơ hội chỉnh đốn đảng đến từ đổi mới lý luận trong đảng, thực hành dân chủ rộng rãi mới có thể trở thành hiện thực. Ông Nguyễn Phú Trọng cần nhìn nhận cơ hội gần Mỹ, không cần phải khuyên, ông đang loay hoay đó. Thực hành dân chủ rộng rãi đơn giản là gần Mỹ xa tàu. Và Nguyễn Hiền kết luận vẫn là rất là nhẹ nhàng. Thay đổi chưa bao giờ là quá muộn, chỉ cái lạc hậu và cũ kỹ mới giết chết được quốc gia và đảng cầm quyền. Còn đổi mới và dân chủ lại đem lại giá trị và sức sống trường tồn cho cả hai. Tất nhiên, đó là đổi mới thật. Và dân chủ không có cuội. Bây giờ cũng đi theo cái thế là tỏ thái độ rụt rè trở dòng, là tỏ thái độ gần Mỹ xa tàu. Tôi có nó diễn tuồng rồi. Đây là bài báo đăng trên Người Lao Động online, báo mạng Người Lao Động, báo trong nước, hệ thống lý luận của Việt Cộng, báo Người Lao Động, và đặt cái tựa đề là phản đối Trung Quốc là thể hiện lòng yêu nước. À, bây giờ là yêu nước là phải đánh tàu chứ. Chứng tỏ rằng thì ngày 10 tháng 6 năm 2018 là cái cuộc biểu tình là chống tàu tản cả nước và vùng thủ đô Sài Gòn là cả 100,000 người, và ở trên toàn quốc là trên gần một nửa nước cái biểu tình chống tàu mà. Vậy mà sau đó thì chế độ của nó đi bắt bớ đàn áp những người tổ chức, nhưng bây giờ nó phải rụt rè trở rộng chống tàu, là phản đối Trung Quốc, là thể hiện là một nước. Ai phát biểu cái đó? Chiều 10 tháng 5 trả lời phóng viên báo Người Lao Động về việc nhiều tầng lớp nhân dân đề nghị tuần hành phản đối hành động của Trung Quốc với Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết đây là một phản ứng tự vệ hết sức bình thường. Phản đối Trung Quốc là thể hiện lòng yêu nước, nếu không phản ứng mới là lạ. Theo ông Vũ Trọng Kim, đến giờ này có rất nhiều người dân Việt Nam đã gửi đề nghị đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để biểu thị tinh thần yêu nước. Trả lời về việc liệu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ra tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc hay không, ông Vũ Trọng Kim cho biết hiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang theo dõi sát tình hình. Nó nói như thế thì nó lại bảo là tức gì nữa. Cái này là cái mánh lới của anh Việt Cộng luôn luôn như thế. Nó để cho anh Mặt trận Tổ quốc tỏ thái độ gần Mỹ xa tàu, nhưng mà nó lại sao tàu trách cứ nó, cho nên nó để cho anh Mặt trận Tổ quốc một chó bu của nó có nói gì cái này đâu. Cái lối diễn tuồng của anh Việt Cộng là luôn luôn như thế. Nó để cho anh cấp dưới như thế thì cùng lắm mà anh tàu mà trách cứ nó hay trừng phạt nó mà cái này là cấp dưới để kỷ luật đó. Nhưng mà anh, nó để cho Mặt trận Tổ quốc nói chứ không phải để cho đảng của nó hay là quốc hội của nó hay là trung ương đảng của nó nói đó. Đó là nó diễn tuồng. Tuy nhiên, ông Vũ Trọng Kim cũng cho biết người dân khi phản đối biểu thị thái độ với Trung Quốc không nên đập phá hủy bãi tài sản. Nếu nó sợ cái vụ mà 10 tháng 6 là... Bây giờ đến anh Mặt trận Tổ quốc, bây giờ đến anh Quốc hội Việt Cộng lại cũng lại bắt đầu thở ra cái giọng là trở giọng là gần Mỹ xa tàu. Đây là bản tin ngày 23 tháng 5 2019, nguồn tin là đấtviet.com mà chống nước, mà website Việt Nam Thời Báo đưa về cho tôi. Bản tin có tựa đề là kỳ họp Quốc hội rất lạ về truyền thông. Tính đến hiện tại về mặt truyền thông, đây là kỳ họp Quốc hội có ít hình ảnh được đăng tải trên báo chí, từ bản in đến phiên bản điện tử, đặc biệt là không có hình ảnh của vị đại biểu Quốc hội Tổng Bí thư Đảng Chủ tịch nước anh Nguyễn Trọng, anh đã Chủ tịch Đảng và Tổng Bí Chủ tịch nước Tổng Bí thư Đảng, mà anh lại là đại biểu Quốc hội này, tức là hành pháp, lập pháp, tư pháp gì là có ai là. Nhưng mà đặc biệt kỳ này anh để cho Quốc hội lên tiếng, anh cũng không lên tiếng. Một điều lạ nữa là trong diễn văn khai mạc, bà Chủ tịch Quốc hội đã không xướng bất kỳ một chức danh cụ thể nào khi bắt đầu cụm từ quen thuộc là kính thưa. Mọi lần nó kính thưa đủ các chức vụ, lần này nó kính thưa không, nó không có chức vụ, tức là nó lờ đi cái sự vắng mặt của Nguyễn Phú Trọng. Vắng mặt Nguyễn Phú Trọng, không thấy báo chí tường thuật về lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng đã không thực hiện trách nhiệm là vị đại biểu của nhân dân tại Quốc hội. Bởi theo thủ tục, nếu một vị đại biểu Quốc hội không thể tham dự kỳ họp, nó phải cần về cái nơi xin phép phân phát. Báo trong nước là vấn đề anh vắng mặt thì anh có xin phép. Chế độ của nó nhiều trò tức cười. Phải chăng nguyên nhân chính là sự vắng mặt trên các khuôn hình báo chí của vị đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là cái gì? Vì sao? Trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện liên tiếp vào hai buổi họp hội nghị được cho là quan trọng nhất nhì của Đảng cầm quyền, tức là hội nghị trung ương Đảng đấy. Báo chí đấy và truyền thông hình ảnh rất mạnh mẽ về hai lần xuất hiện đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng cuộc họp Quốc hội là thứ yếu nên sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng là có thể chấp nhận được? Tức là hai cái gì đó, thứ nhất là họp cái chóp bu của Bộ Chính trị là quan trọng nhất, thứ hai là hội nghị trung ương Đảng là thứ 10. Và bây giờ bản tin này đặt vấn đề là tại sao
anh Nguyễn Hữu Trọng không có mặt và đặt vấn đề rất là ngộ. Nhiều ý kiến cho rằng có thể nguyên cớ đến từ việc nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ngồi để dự quốc hội mà không thể đứng để thực hiện các cái nước chào cờ và các ra thì sẽ tạo ra một breaking news bất lợi cho cả hai chiếc ghế quyền lực bậc nhất trong anh sẽ bản tin để cho biết rằng sở dĩ anh không có mặt là vì anh không đứng để chào cờ được. Nếu mà để không đứng chào cờ mà lộ tẩy ra thì chứng tỏ rằng là anh cái bệnh tật của anh ấy, nó làm cho khủng hoảng lãnh đạo chóp vu của Việt Cộng như thế nào.
Thì đến đây tôi cũng xin nhắc lại cái ý kiến của tôi là anh Trọng anh có mặt trong hội nghị trung ương đảng thứ 10, anh ngồi và có cái đai nịt vào ghế và tay trái anh đeo cái đồng hồ theo dõi nhịp tim, ngực anh đeo cái máy trợ tim. Bây giờ anh vắng mặt tại quốc hội là vì không thể đứng để chào cờ. Nhưng mà diễn văn khai mạc này không kính thưa là vì không kính thưa là để giấu cái sự vắng mặt của anh, chứng tỏ là chế độ của nó trong cái tình hình là không nắm bắt được cái thực tế của cái rủi ro lưỡng cực tranh chấp giữa Mỹ và Tàu, chứ anh không biết là ngoặt theo kiểu nào. Nhưng mà bây giờ thì giới quan sát ở trong nước đã thấy rằng anh tỏ ra là anh có muốn bước ngoặt. Đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 3 2018. Anh đem cái dự luật đặt khu kinh tế ra quốc hội để anh, và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi là dự luật đặc khu kinh tế đang hồi sinh. Tức là ông Phạm Chí Dũng nói rằng thì nó đã phải hoãn sau khi dân chúng biểu tình chống đối ngày 10 tháng 6 thì nó đã phải dẹp cái đặc khu kinh tế đi một sang một bên. Bây giờ nó lại đem cho quốc hội để thảo luận. Thì ông Phạm Chí Dũng đặt rằng hay là đây là cái thi ma đang sống lại. Và bên lề đó tôi tham khảo là bởi vì ông Phạm Chí Dũng cũng đặt vấn đề rằng thủ phạm về cái vụ đặt khu kinh tế là ai? Là tứ trụ Huynh Chính Nhân Phúc bốn tên. Trước khi dự luật đặc khu trên được tung ra vào giữa năm 2018, quan chức thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính trị kết luận về chủ trương làm các đặc khu Vân Đồn, Vân Bắc, Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là luật bản nước. Đáng chú ý, bản thông báo do Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của Bí thư tỉnh Quảng Ninh, một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc, và thời đó là Phạm Bình Chính. Tức là vì cắt nghĩa vì cái thông tin này, cắt nghĩa tại sao anh Đinh Thế Huynh tự nhiên biến mất vì anh là thủ phạm về cái vụ cúng cụ Tàu đó. Nhưng sau khi dự luật đặc khu được công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một dòng sóng phản kháng vẫn nộ, so sánh dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Mặt khác, họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Bây giờ đến anh Nguyễn Phú Trọng và chóp vụ đảng ấy tỏ ra là lùi cái này. Đó. Thì ông Phạm Chí Dũng đem ra quốc hội thảo luận, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng là muốn hồi sinh không nhỉ? Tôi thấy là không phải là hồi sinh đâu, mà đem ra để là tỏ thái độ lùi và biện bạch cho cái sự lùi rồi. Không có biết là nó lùi hay lắm. Nó lùi bằng cách là nó nói ngày luật đặc khu kinh tế đó là nhằm những cái đối tượng nào. Bây giờ bây giờ đặc khu kinh tế đó phải hoãn lại và để nếu có tiến hành thì là không phải là dành cho thế lực nào mà là chung chung một cách tổng quát đó. Đây là cũng là bài bình luận của
blog của Phạm Chí Dũng viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đặt câu hỏi là Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo hoãn trình luật bán nước. Vào sát thời điểm bắt đầu kỳ họp Quốc hội tháng 5 2019, luật bán nước, một cái tên bi thảm mà người dân đã gọi để lên án luật đặc khu mà vẫn còn tồn tại trên trời, bất chợt bị phía chính quyền của Thủ tướng Kalamov đề nghị hoãn trình Quốc hội với lý do là luật này chưa chín. Cái luật ra luật nó như cái trái cây nước còn xanh chưa chín, và chính phủ đang tiếp tục hoàn chỉnh để báo cáo và đưa vào chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh. Bây giờ nó hoãn, bây giờ là đổi tên, nó gọi là cái luật đặc khu trước gọi là luật riêng, bây giờ biến tướng thành luật chung. Riêng là gì? Riêng là dành cho tàu. Chung là gì? Chung là cả Liên Âu lẫn Mỹ, anh nào muốn vào thì cũng được. Bây giờ nó lùi một cách rất là kịch tính, mà là hài kịch. Và tôi đã tham khảo những cái này một cách rất là thú vị, là bởi vì nó tiêu lâm vô cùng. Bây giờ đến anh Nguyễn Phú Trọng, anh đưa ra cái chủ trương là lùi. Vì trước đó là anh là người đưa ra là để tiến, bây giờ anh lùi, nhưng mà anh lùi bằng cách là anh nói rằng lúc đó anh bị lừa, nó lừa mình. Sau khi nổ ra cuộc biểu tình phản đối luật bán nước ở Sài Gòn vào tháng 6 năm 2018, một tin tức đã lan tràn trong giới cách mạng Lão Thành Hà Nội rằng Nguyễn Phú Trọng khi đó còn là tổng bí thư mà chưa ngồi hẳn vào ghế chủ tịch nước của kẻ quá cố Trần Văn, đã có một cuộc gặp riêng kéo dài đến 2 giờ đồng hồ với vài cựu quan chức thân tín để nghe báo cáo về thực chất mất chủ quyền an ninh và bị các nhóm lợi ích lợi dụng đẩy giá bất động sản trong dự luật đặc khu. Cuối cuộc họp này, ông Trọng đã thốt chết lên là nó lừa mình. Đó là ai? Phạm Chí Dũng đã nói là Đinh Thế Huynh, là Phạm Minh Chính, là Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Xuân Phúc, là bốn nữa. Cũng nhắc lại Đinh Thế Huynh như là lúc đầu đưa ra bị chống đối quá, thì thằng anh Đinh Thế Huynh là đưa ra cái luật đặc khu đó là bán cho tàu là 120 năm, như anh bị chống đối quá, anh Nguyễn Xuân Phúc anh bảo sẽ lùi lại 99 năm nữa. Nhưng mà sau khi luật đặc khu được công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dấy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Mặt khác, có cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng anh lại bước ngoặt, và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi Trọng lại chỉ đạo chạm là chém đấy. Trong thời gian dự luật đặc khu mai phục chờ thời cơ thây ma sống lại, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã chém về mà không một lần nào xuất hiện cổ vũ cho dự luật này như ông ta đã ồn ào khuếch trương trước đây. Từ đó đến nay, Phạm Minh Chính cũng bị cho rằng đã thất sủng trước Nguyễn Phú Trọng, thậm chí chính còn có thể bị loại khỏi danh sách Bộ Chính trị dự kiến cho Đại hội 13 vào năm 2021. Cũng từ đó đến nay, người ta không còn thấy Nguyễn Thị Kim Ngân hiện ra để quảng cáo cho luật đặc khu. Trên sân khấu luật đặc khu vào lúc này chỉ còn duy nhất diễn viên Nguyễn Xuân Phúc, cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái ghế tổng bí thư đảng tại Đại hội 13. Nếu Nguyễn Phú Trọng sức cùng lực kiệt, ngay lập tức dư luận bật lên nghi ngờ rất lớn là sao cái luật riêng của Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Nguyên, vai trò luật chung của Nguyễn Xuân Phúc có thể được hiểu ra sao? Liệu ông Phúc có lợi gì, ích gì trong các phi vụ đầu cơ tài chính và chính trị của việc bán nước? Còn vào lúc này, và khi luật bán nước một lần nữa bị đình hoãn trình cho Quốc hội, phải chăng động thái đó có liên quan trực tiếp đến sự tái xuất của Nguyễn Phú Trọng và lời cảm thán nó lừa mình trước đó của ông ta, để thêm một lần Trọng buộc phải chỉ đạo chạm dự luật phản bây giờ nó tiền hậu bất nhất, ông nói gà bảo nói vịt rồi nha. Và ông Phạm Chí Dũng cũng không quên rằng thì theo lịch trình dự liệu thì anh Nguyễn
Phú Trọng đang chuẩn bị đi sang Mỹ, thì nếu mà sức khỏe ấy cho phép thì ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi là ông Trọng sẽ đem gì sang Mỹ, tức là chế độ nó trong cái bước ngoặt này nó chuẩn bị là bỏ tàu theo Mỹ đấy. Bây giờ nó chỉ dám nói là gần Mỹ xa tàu. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề này, ông Trọng sẽ đem gì sang Mỹ? Nếu những suy đoán từ những phân tích trên là đúng thì một quyết tâm vô bờ bến mà ông Trọng mang theo sang Mỹ là thực hiện bằng được điều mong ước của Hồ Chí Minh trong 8 bức thư gửi Tổng thống Mỹ Truman nhưng không được bị trả đó. Hồi đó là anh Hồ Chí Minh, anh đã giải tán Đảng Cộng sản và lập chính phủ liên hiệp với các đảng phái cách mạng quốc gia mà vẫn không bị được Mỹ. Bây giờ anh Việt Cộng, anh chuẩn bị, anh đã tỏ ra đóng kịch là cái bước bỏ tàu gần Mỹ xa tàu này mà anh chưa làm được như anh Hồ Chí Minh, thì anh có gì để đem sang Mỹ? Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là nếu mà anh muốn cúng cụ Mỹ thì lần này cái gì, đem cái gì sang Mỹ, tức là gì? Nếu không gặp trở ngại gì từ phía Mỹ, nếu ông Trump có đủ sự hiểu biết về Việt Nam, đủ sự tin cậy và ông Trọng, và đặc biệt là nếu thoát được sự phá hoại của Trung Quốc, thì những mơ ước của ông Hồ có cơ hội trở thành sự thật. Và nếu như vậy, đây thì là cúng cụ cái gì? Sân bay Biên Hòa tái trở lại thành căn cứ quân sự của Mỹ. Cái này tôi đã nói từ lâu rồi, anh được khỏi đóng kịch đấy. Anh có cái hành động như thế này thì khỏi đóng kịch. Sân bay Biên Hòa trở thành căn cứ quân sự Mỹ, và cảng Cam Ranh sẽ được làm nơi lưu trú thường trực của hàng không Mỹ, và Hoàng Sa và Trường Sa sẽ trở về với tổ quốc, Biển Đông sẽ hoàn toàn sạch bóng quân tàu, lưu thông hàng hải quốc tế sẽ hoàn toàn do những gì có dưới lòng Biển Đông sẽ được Việt Nam. Làm gì? Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là liệu ông Trọng có đi Mỹ không? Một là sức khỏe, hai là tình hình nắm bắt và bước ngoặt của anh ấy chuẩn bị như thế nào để anh có thể đi Mỹ, chưa chắc đi Mỹ được. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là có nhiều kịch bản có thể xảy ra. Ông Trọng sẽ phải tạm nghỉ việc tĩnh dưỡng hoàn toàn nhằm khôi phục nhanh nhất và những điều kiện tốt nhất sức khỏe. Thời gian nhanh nhất cũng phải kể tới hàng tháng. Hai là ông Trọng sẽ phải trốn khỏi bàn tay độc ác bằng việc cách ly hoàn toàn được bảo vệ 24%. Sợ tàu nó xịt. Ba là nếu thật sự ông Trọng nhiễm độc vào bàn tay vô hình thì không thể chữa. Bệnh thì ông Trọng chỉ yếu đi trong thời gian. Tóm lại là loay hoay cái bước ngoặt của nó để chúng ta được chỉ đón mò thôi, phải theo dõi. Và ông Phạm Chí Dũng lại đặt vấn đề câu hỏi nữa, đại hội 13 sắp năm 2021 của những ai? Nếu ông Trọng đi Mỹ nhưng quan hệ Việt Mỹ không được nâng lên thành chiến lược toàn diện thì mọi việc sẽ vẫn như cũ, đúng không? Ông Trọng nghỉ hưu, tổng bí thư mới có thể là ông Trần Quốc Vượng hoặc ông Đinh Thiếu Huynh. Ông Đinh Thiếu Huynh thì trốn rồi, vì ông Đinh Thiếu Huynh từng được Bộ Chính trị quy hoạch tổng bí thư từ tháng 4 2016, chắc chắn cũng bị nhiễm bệnh lạ sau chuyến đi Mỹ tháng 10 2016, nhưng đã gần 3 năm vẫn chưa chết và vẫn chưa ra khỏi Bộ Chính trị. Tồn tại một khả năng sau khi phe thân tàu tan ra, ông Huynh đột nhiên khỏe lại và thay lại chức thường trực ban bí thư của ông Vượng, vì ông chưa hề từ chức và không phải bỏ chức vì kỷ luật. Ông bị cách ly chỉ để tránh bị bàn tay ác độc sờ tới. Bộ Chính trị sau gần 3 năm vẫn không gạt ông ra khỏi danh sách. Như vậy ở phương án này, ông Huynh hoặc ông Vượng cho tổng bí thư. Tôi không có muốn đi. Và ông Phạm Chí Dũng cũng nhắc đến ông Phạm Bình Minh là chủ tịch nước từ đại hội 11. Nó là trong cái việc mà bỏ tàu theo Mỹ, để tôi nói rằng anh Phạm Bình Minh chưa vào Bộ Chính trị thì cái mỹ vận của anh chưa thể đưa anh lên để cao được, thì quả nhiên sau đó nó đưa anh Phạm Bình Minh vào Bộ Chính trị. Và bây giờ trong cái đại hội 13 sắp tới thì Phạm Bình Minh là một những là ủy viên trẻ tuổi mà còn ở lại
Và nếu nó quả thực nó xa tàu mà gần Mỹ thì tôi để xem Phạm Bình Minh có thể vào Bộ Chính trị không, có thể làm chủ tịch nhất rồi. Và đây là những cái chỉ dấu là nó loay hoay trong nội bộ để chứng tỏ rằng nó bỏ tàu gần Mỹ là bấy lâu cái bọn cộng sản Bắc Kỳ là được tàu mua chuộc mạnh. Và trong cái Bộ Chính trị thì của khóa 12 này 19 tên thì tới 11 tên Bắc Kỳ, Trung Kỳ có 4 tên, Nam Kỳ có 4 tên. Và sau khi bị loại bây giờ còn 16 tên thì Bắc Kỳ vẫn còn 10 tên. Và bây giờ không biết có phải là vì cái muốn diễn kịch là bỏ tàu gần Mỹ hay không, mà bây giờ nó khui đến cái phe đảng Cộng sản Bắc Kỳ là Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội là Nguyễn Đức Chung. Và website Việt Nam Thời Báo đăng cái tin là công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy bị sờ gáy và tên Bùi Quang Huy đã bỏ trốn. Và Việt Nam Thời Báo và blogger Thường Sơn đặt câu hỏi rằng vụ Nhật Cường sẽ đốt không chỉ Nguyễn Đức Chung mà cả Hoàng Trung Hải. Khá nhanh chóng, ngay sau khi Bộ Công an phải thừa nhận Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường, công ty Nhật Cường đã bỏ trốn và phải phát lệnh truy nã, đã rộ lên dư luận về vụ khám xét công ty Nhật Cường và truy bắt Bùi Quang Huy là nhằm lôi ra chuyện buôn lậu hàng tàu, mà thực chất là các thiết bị gián điệp được Trung Quốc cài vào để theo dõi chính quyền Hà Nội và Trung ương, từ đó sẽ lôi ra những kẻ đã tiếp tay làm gián điệp cho cơ quan tình báo trong năm họ. Tức là với cái thông tin này thì chứng tỏ rằng nó bắt đầu nó khui cái Cộng sản Bắc Kỳ. Bây giờ khui như thế nào? Khi kỳ họp Quốc hội mới khai mạc, một đại biểu Quốc hội là ông Lê Thanh Vân đã liên tiếp xuất hiện trên mặt một số tờ báo nhà nước với những câu hỏi về nhận định chết người dành cho Trung Con. Ông Vân đặt ra 3 khả năng dẫn đến việc Bùi Quang Huy có thể bỏ trốn. Khả năng thứ nhất là lộ lọt qua quá trình triển khai nghiệp vụ để lộ lọt thông tin và bị can biết được nên trốn thoát. Khả năng thứ hai là quy trình không chặt chẽ và quá trình làm việc xác minh chưa chặt chẽ. Khả năng thứ ba là có người nào đó báo tin cho bị can, tức là bản tin này chỉ cho biết rằng chỉ qua cái vụ nó khui cái anh Nhật Cường này lòi ra là nó khui thêm là cái bọn Cộng sản Bắc Kỳ. Và đây là tài liệu tôi tham khảo tiếp là ở trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 23 tháng 5 có bài của blogger Trân Văn có nói về cái việc mà chính phủ Việt Nam Cộng sản đã lâm nguy về vấn đề kinh tế tài chính như thế nào. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam vừa công bố 2 báo cáo thẩm tra về ngân sách nhà nước trong các năm 2007-2008. Ấn tượng sâu đậm nhất từ 2 báo cáo này là Việt Nam đang và sẽ tàn mặt vì nợ. Tôi không đi vào chi tiết về nợ bao nhiêu này, cái là bài bình luận của tôi đã quá dài. Tức là chế độ của nó là trên đà chết rồi, bây giờ nó chỉ trông mong mà các cái thế lực ngoại quốc để cứu nó, mà nó chắc không cứu nổi rồi. Và đây là bản tin của tôi tham khảo tài liệu trong nước của Việt Nam Economy, vneconomy.vn ngày 22 tháng 5 2019. Chứng tỏ rằng thì chế độ của nó là nó lộn ngược đầu đuôi hết trơn rồi. Chế độ của nó nhân danh là Đảng Cộng sản là giai cấp lãnh đạo, và là Đảng Cộng sản là
lãnh đạo là giai cấp là xứng đáng để cầm quyền, mà bây giờ báo mạng trong nước này, đặt vấn đề là khó đảm bảo quyền lợi gần 18.000 lao động bị nợ và bảo hiểm. Chế độ của nó là chế độ của lao động, mà lao động bây giờ bị hốt lộn như thế nào. Và cái tài liệu tôi chỉ lướt qua để tham khảo, để chứng tỏ rằng thì chế độ của nó là một chế độ lỗi hệ thống. Chủ nghĩa xã hội cộng sản là thủ phạm đã bị ông Donald Trump của Mỹ lên án rằng thì nó là thủ phạm tạo ra nghèo đói và nó bóc lột dân của nó, đã thi di dân toàn thế giới là thủ phạm, và nó bị toàn thế giới coi là công địch và đối phó. Và đối phó như thế nào, chế độ nó loay hoay như thế nào? Đây là bản tài liệu ngày 25 tháng 5 2019 trên báo mạng Tiếng Dân, và ông Nguyễn Đình Cống ông phê bình chế độ của nó. Về cái nhân kỷ niệm anh Nguyễn Phú Trọng anh loay hoay, bây giờ anh cứ đặt vấn đề là cải cách chính trị như thế nào, thầy Nguyễn Đình Cống ông bàn, và tôi tham khảo để chứng tỏ rằng chế độ của nó loay hoay để tìm cái bước ngoặt đó. Và ông Nguyễn Đình Cống đặt vấn đề trong hội nghị 10 bản dân chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ba câu hỏi trong vấn đề đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không, đổi mới chính trị là đổi mới hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, nhân lực, phương thức làm việc, hiểu cho đúng những cái đó. Từ ông Rà, tuy ông rào trước rằng có chính tính chất gợi mở, nhưng nhiều người thông qua đó mà đoán già đoán non và thông hiểu thì ấy là anh đã chứng tỏ rằng là đảng nó đến giờ này vẫn còn loay hoay chưa biết ngoặt thế nào kiểu nào. Và ông blogger này đặt vấn đề là phải chăng đảng đã chiếm đoạt quyền của dân, và rõ nhất là tạo một cho một quốc hội bị lệ thuộc. Bây giờ ông Nguyễn Đình Cống cũng đặt vấn đề đấy dễ thôi, không có hỏi nhau nữa, tức là bỏ cách đảng cử dân bầu, bỏ đặc quyền của mặt trận là danh sách ứng viên, bỏ việc đưa ứng viên tự do ra truy hỏi bởi cơ sở, bỏ việc hạn chế số ứng viên tại mỗi đơn vị bầu cử, bỏ việc vận động bầu theo cơ cấu cho dù thành phần đại diện, cho đủ thành phần đại diện. Đại biểu quốc hội phải là những chính khách, phải có tranh cử. Đại biểu quốc hội không thể đồng thời là cán bộ của cơ quan hành pháp hoặc là chủ đích thực của doanh nghiệp nhà nước. Quốc hội phải hoạt động độc lập, tuân theo hiến pháp, không bị chi phối bởi Trung ương Đảng hoặc Bộ Chính trị. Chủ tịch quốc hội phải được bầu trên cơ sở tranh cử, bãi bỏ việc Bộ Chính trị cử chủ tịch quốc hội. Và kết luận rằng trước mắt nếu ông Trọng quả thật có thiện chí thì đừng xem những người là lề dân, là thế lực thù địch, là phần tử thoái hóa biến chất. Ông hãy cho tra kỹ, cho điều tra kỹ những người như Hà Sĩ Phu, Tương Lai, Nguyễn Trung, Vũ Hảo, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Đình Cống, v.v. xem thực chất họ là người thế nào. Ông hãy tiếp xúc và nghe trực tiếp từ họ xem. Riêng tôi có thể nói chuyện với ông hoặc với hội đồng lý luận về lĩnh vực xây dựng đảng, về những sai lầm của Bác Lê. Đây một tài liệu nữa của blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 25 tháng 5 của blogger Trân Văn, chứng tỏ rằng chế độ của nó đang loay hoay tìm bước ngoặt. Và blogger Trân Văn phê bình cái này bằng câu rằng chẳng biết thế nào, tức là phê bình cho anh Nguyễn Phú Trọng ấy, hình dung Việt Nam đến 24 năm sẽ như thế nào thì đúng là khó vì quá xa, nhưng tới năm 2030 chỉ 11 năm mà than khó, cho thấy ông Trọng không thể đoán chắc điều gì. Chuyện ông Trọng hai lần than thở không thể biết Việt Nam sẽ như thế nào là rất đáng chú ý. Đó, anh loay hoay đó. Một trong những status mới nhất trên Facebook về những câu hỏi của ông Trọng thu hút sự chú ý của vài ngàn người là ai sẽ trả lời giáo sư Trọng. Và
đây là tham khảo cái Facebook lão ta, là chứng tỏ rằng từ cái đời ông Trường Chinh đưa ra dự đoán sau 18 năm kể từ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất miền Bắc sẽ hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Là đến 1978, đúng cái mốc ông Trường Chinh đặt ra, cả nước chỉ còn thoi thóp vì đói. Năm 1976, ông Lê Duẩn công bố chiến lược phát triển đất nước với mục tiêu lớn là 21 triệu tấn lương thực cho khoảng gần 40 triệu người dân, phấn đấu mỗi nhà có một cái TV và tủ lạnh. Thời điểm đó dự tính là vào năm 1980, đó là những năm mà đến cái quần đùi cũng không có mà. Khoảng đầu năm 1980, ông Phạm Văn Đồng đầy tự tin bảo các vị khách Mỹ vô cùng hiếm lúc ấy là năm 2000, mời các ngài này ở đây để chứng kiến sự ưu việt mô hình của chúng tôi. Cụ Đồng đúng là người có máu hài hước, bởi năm 2000, chúng ta đứng gần cuối bảng thế giới về thu nhập, vẫn thuộc nhóm quốc gia đói rách. Trong hội nghị vừa diễn ra, giáo sư Trọng rất thẳng thắn bảo rằng năm 2001, nghị quyết đề ra là nước ta cơ bản là đích công nghiệp vào năm 2020, tức là sang năm, nhưng giờ thì thử nhìn xem. Ý giáo sư Gia Trọng đó, dù ngài không nói ra là nghị quyết nói tào lao, ảo tưởng đến mức hoang tưởng, đến cái đinh ốc chuẩn còn phải loay hoay thì công nghiệp cái nỗi gì. Giờ là tập trung trí tuệ bàn đến tầm nhìn năm 2045, khi đó nước ta thành cái nước gì. Có thể giáo sư Trọng đã có câu trả lời, nhưng rút kinh nghiệm ngài không nói ra. Nói ra thì nó chặt rất được. Rút kinh nghiệm ngài không nói ra, mà hỏi đám ngồi bên dưới, các anh trả lời đi, năm 2056, năm 2020, năm 2045 nước ta hình dung nó thế nào. Và lão ta xin thưa, ngài đang hỏi nhầm đối tượng. Cái đám già nua cũ kỹ ngồi vờ vịt nuốt từng lời của ngài, được đào tạo không phải để lo cho tương lai, mà chỉ đủ sự khôn lỏi để tính chuyện họ chết như thế nào, cất giữ tiền bạc ra sao, mồ mả nên giấu ở đâu. Cả cái đám đang được quy hoạch là nguồn của đại hội tới cũng không phải là đối tượng để ngài có thể trông đợi. Họ còn lại sau khi cái quy trình tuyển chọn của chế độ đã lọc hết sạch người tài từ trong vòng ngoài. Ngài sẽ vô cùng khó khăn để tìm được trong số đó dù chỉ một vài người có tấm lòng lớn với xã tắc. Họ được lập trình để không còn cái phẩm giá linh thiêng ấy. Họ được đòi hỏi là chỉ cần và chỉ biết yêu đảng. Họ chỉ phải nhớ còn đảng còn mình. Riêng năng lực cho chuyện đó thì họ có thừa, bởi vì yêu đảng thì chỉ cần hô lên là xong, sụt xịt vung tay thề bồi là xong, luôn miệng nói tuyệt đối trung thành là xong. Nhưng yêu nước cần gấp 1000 lần những phẩm chất mà đảng của ngài nói hỏi với đảng viên. Yêu nước khó lắm, khó gấp vạn lần yêu đảng. Sự dối trá đang tàn phá đất nước đến tận móng và sẽ chưa dừng lại, chừng nào vẫn còn cái cách thức đánh giá năng lực cán bộ như hiện nay. À, tóm lại là gì? Là đảng có như thế thì làm sao mà còn đảng còn mình được. Anh không có chỉnh đảng để cứu đảng cách bằng cách là thay đổi thể chế của chế độ thì không cách nào loay hoay chống chọi được. Đây là tài liệu tôi tham khảo cuối cùng của blogger Dân Là Bảo ngày 24 tháng 5. Nhắc lại là cái việc chiến tranh không đổ máu, tức là gì? Cái chiến tranh không đổ máu mà ông Donald Trump phát khởi ra để toàn thế giới là không có chỗ đứng cho những tên cộng sản sống sót. Từ giữa tháng 5 2019, Hoa Kỳ đồng ý chấm dứt thuế xuất đánh vào thép nhôm của Canada, Mexico, bù lại Canada sẽ phê chuẩn thương ước mới thay thế NAFTA mang tên USMCA của Hoa Kỳ, Mexico. Rồi lướt qua những cái mà chỉnh đốn trật tự thế giới trên toàn cầu. Và tài liệu này nhắc đến là Mỹ đánh tàu tối đa, chẳng bây giờ ngoài chiến tranh thương mại, bây giờ đánh tới Huawei và đánh tới công nghệ 4.5 chấm và đánh tới cái và đánh Huawei và làm cho Google
YouTube, Gmail là phải
thay chữ Hoa Vệ
thì làm thế nào? Và tôi tham khảo cái thông tin nữa, một số báo ở Mỹ đăng lại tin của David Shortell, CNN ngày 20 tháng 5 2019. Theo đó, CNN có trong tay văn thư nội bộ của Bộ Nội an báo động các máy bay không người lái do Trung Cộng sản xuất có tiềm năng nguy hiểm đối với các cơ quan thông tin. Các máy bay không người lái này thu thập thông tin trong lúc bay, chuyển dữ kiện vào các máy điện toán chính và để ngỏ cho giới tình báo và an ninh Trung Cộng sử dụng. Giống như Huawei, DJI đều là công ty tư, trên hình thức không thuộc chính phủ và cũng không bán cổ phần, ngân sách tự túc, nhưng giới thạo tin đều nói nguồn vốn do Cục Quân báo chuẩn tức là. Những cái tham khảo là để thấy ra rằng Mỹ đánh tàu đến cái, những cái lĩnh vực này rồi thì là chúng ta không thà. Để tránh thuế của chính phủ Trump, một số công ty Trung Quốc đã rời cơ sở qua Việt Nam, các công ty của Đài Loan cũng dọn về Đài Loan đó. Nike, Adidas tuy chưa hoàn toàn rút khỏi Trung Cộng nhưng đã tăng cường hoạt động các xưởng đã có tên trên lãnh thổ Việt Nam, hầu dần dần bù đắp cho số lượng sản xuất của các xưởng ở Trung Cộng. Việt Cộng trong nước sẽ hưởng lợi từ việc các hãng ngoại quốc dọn vào Việt Nam, dân chúng có việc làm, đóng thuế nuôi bè lũ cộng sản thêm đông đảo và tham lam. Việt Cộng cầm quyền sẽ gia tăng cướp đất của dân để bán hoặc cho các hãng ngoại quốc thuê đó. Lột đặc khu bây giờ nó là không của riêng nữa mà là của chúng thế này. Ông Trump mới viết trên tweet như thế này: nhiều công ty bị thuế xuất sẽ bỏ Trung Cộng dọn sang Việt Nam hoặc sang các quốc gia châu khác. Chính phủ Hoa Kỳ biết việc Trung Cộng chuyển sản xuất ra hải ngoại để tránh bị phong tỏa, vì thế Trung Cộng rất khao khát đạt được một thỏa ước thương mại với Hoa Kỳ. Đồng tiền là sức mạnh, Trung Cộng suy giảm kinh tế, chi phí quân sự sẽ chậm, đầu tư kỹ thuật sẽ trì trệ, thất nghiệp trong khi gia tăng. Việt Nam cũng tương tự, khi thuế xuất của Mỹ đánh vào hàng xuất cảng, kinh tế trì trệ, thất nghiệp tăng, bỗng dưng thấy bị Hoa Kỳ siết cổ bóp họng, không chống trả nổi, mất nguồn ngoại tệ, Việt Nam trở nên dễ biểu và dễ dạy hơn trước. Trung Cộng dù muốn cũng không giúp nổi, vì chính Bắc Kinh cũng đang thiếu ngoại tệ, xuất cảng lại giảm. Hiệu quả chiến tranh thương mại xảy ra chậm chạp, đúng là chiến trường không tiếng súng, không đổ máu, nhưng chú ý, có khi đổ nợ và kinh tế sụp đổ. Việt Cộng bây giờ đang hí hửng tự khoe tự khen chúng giỏi chúng hay, nhưng chúng không khác gì một con chuột đang nhảy múa vui mừng giữa hai móng vuốt của con mèo to đang trực sẵn. Đấy là anh đang loay hoay tìm bước ngoặt. Và những cái tài liệu mà tôi tham khảo đã cho thấy rằng cái phân tích bình luận thời sự của tôi tuần này là có cơ sở. Và đây là kết luận vài câu ngắn ngủi của tôi: xu thế thời đại không có chỗ đứng cho bất cứ tên cộng sản sống sót nào. Lớn mạnh như tàu còn không chống nổi với cái xu thế thời đại. Việt Nam cộng sản sức mấy mà có thể đi ngược lại xu thế thời đại rồi. Xu thế thời đại là xu thế không chấp nhận bất cứ tên cộng sản nào sống sót. Xu thế thời đại không thể đảo ngược. Và cả anh tàu lớn anh Việt Cộng chỉ có hai lựa chọn: một là diễn biến hòa bình và diễn biến không hòa, hai là diễn biến hòa bình. Và anh tàu thì anh chấp nhận diễn biến không hòa bình vì anh sức mạnh của anh mạnh hơn anh Việt Cộng. Nhưng mà riêng anh Việt Cộng thì anh sức mấy mà anh tạo được cái bước ngoặt trong cái thế mà anh loay hoay, anh chưa biết là đi kêu cái bước ngoặt nào cho nó đúng thời thế. Thì tôi mách cho anh rằng anh chỉ có hai cái bước ngoặt để lựa chọn: một là anh chấp nhận diễn biến hòa bình bằng cách thay đổi thể chế, dân chủ hóa chế độ, còn anh không đi theo con đường đó thì anh sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình, là chế độ của anh sẽ bị lật đổ bằng cách này hay bằng cách khác.